Điều đó có nghĩa bản chất mình cũng bà Tám á. Đúng hệ mà, đúng hệ là nó chạy gì đó. Vậy mà bữa nãy giờ tư tưởng cô cứ bà Chín mà ta ra cũng bà Tám. Bây giờ ra mình tu tập thì nó như vậy là có cái được có cái không à. Có năm hồi vừa rồi đó, ở bên Virginia đó, sư này ngồi nói chuyện với thiền sư đó. Rồi cái sư nói, trời ơi, nãy ông kia ông phản ứng quá trời quá đất à. Phản ứng là tại vì khi Phật tử nói cái gì đó, sư đó tuyên bố cái gì đó, Phật tử chặn lại, nó phản bác, rồi sư đó phản ứng rồi mình. Trong khi mà sư, xài, ông thiền sư không biết nhưng mà sư biết. Thì ông nói, ồ thì phản ứng chứ có làm sao đâu. Thì tu chưa tới thì nó phản ứng à. Hễ khi mình không thích cái phản ứng là trong này là có bản ngã. Vì sao mình muốn được tất cả mọi người kính trọng mình mà. Bây giờ ra ví dụ như cái gì nói cái gì, trong một cái hội chúng mà đông đảo như thế này đó, tự nhiên sư bất thình lình sư mở miệng sư nói những cái mà kêu bất thiện chẳng hạn, sư giận hờn hay là sư khó chịu bực bội ra, sư biết cái sao sư không biết được. Nhưng mà rồi thì rồi, kệ nó. That's it. Đó gọi là mình chấp nhận, cái xấu mình cũng chấp nhận mà cái tốt mình cũng chấp nhận. Khi nào mình vượt qua được thì mình rất là thích. Mình nói trời chiều hôm nay quá trời mà tôi vượt qua được là mình thích. Mà đến khi mà nó mình vượt qua không được, mình phản ứng cái tự nhiên mình không ngừa. Thành ra phải cho dù cho tốt xấu gì mình cũng phải chấp nhận hết trơn. Mình luôn luôn là mình muốn tất cả mọi sự là mình phải control, mình phải kiểm soát được. Mình luôn luôn là tỏ ra vui vẻ thoải mái, tuổi ra là khôn ngoan trí thức rồi, mà thật ra là mình ngu thấy bồ chứ có đâu có khôn gì đâu. Nhưng mà mình act out, mình đóng kịch, mình đóng kịch giỏi lắm. Thành ra cái cuộc sống của mình nó đôi khi vì cái chuyện đóng kịch mà mình khổ giống gì hết trơn à. Khi nó đóng kịch mà sư nhớ có một lần nó sẽ đi vô cái nhà đó rồi ứng pháp á, rồi cái mà cái bác đó bắt treo bức tranh rồi cái vẻ hình bác gái đó. Thì ông chồng treo cái bức phía trước cửa đi vô á, cái nhà đó, cái nhà nhỏ nhỏ thôi mà họ làm cái tiệm ăn. Và trong cái bức hình đó để là gì đây, câu sao ta, câu cái sao đó mà không biết, mà ý muốn nói rằng là cho dù cái hoàn cảnh gì đó nữa đó, thì cho dù mà có chuyện gì mà anh có nói cái gì thì em cũng mỉm cười mà thôi. Trong cái câu mà biết trong cái hình đó, đi với cái hình đó là miệng mỉm cười, nghĩa là em vẫn mỉm cười những cái gì mà anh nói đó. Cái sư nói trời bác giỏi vậy đó hả, bác trai biết là bác cái gì bác cũng mỉm cười. Mới cười cái má tôi á, làm vậy, cười cái má tôi á. Đôi khi tôi muốn giết ông, muốn chết rồi. Nghĩa là để cho đẹp, cho hình, cho có thì vậy thôi, chứ còn nhớ mà nói, cười cái má tôi à, tôi đâu có thích cái này, tôi phải đóng kịch thôi à. Chứ còn có khi ông nói trái, tôi ghét, muốn chết rồi, tôi phải cười. Thì nhớ khi mình tu tập mình rất là thật, thấy không? Dĩ nhiên là mình thật có cái giới hạn thôi, cho mình cũng dám thật 100%. Nhưng mà mình phải càng lúc càng thật với mình đó. Nếu mà vì một lý do nào đó mà mình xử lý không được phiền não thì mình không xử lý được phiền não. Khi mà mình chấp nhận được như vậy là mình sẽ tiến bộ gần hơn nữa. Chứ không phải lúc nào mình tu tập mình cũng làm được đâu. Càng lúc sư càng tu sư càng thấy có những cái mình bên ngoài mình không nói ra vậy, nhưng mà bên trong mình ấm ức kìa lắm. Mình hồi nãy là sư đi về đó, con cái cô đó tự nhiên cô đóng cửa cô đi vô cho được. Trời ơi, cô nói nhiều chuyện, sư tưởng đâu cô tu hành đi. Hóa ra cái cô này sư đã gặp một lần ở Đà Nẵng rồi, cô tàu lao tức đếp đó mà phải bả không à. Nãy giờ cô hỏi xin địa chỉ của sư bên Mỹ, địa chỉ bên Việt Nam rồi. Trời ơi, khóa thiệt, cô nói cuối cùng cái thôi chắc con bận quá con không đi được đâu. Rồi xong. Sư cũng mô Phật thôi, coi như nói muốn chết luôn mà mình tưởng đâu mình chỉ đi về Việt Nam cố sư giữ có thiền của mình, cô xin xỏ tùm lum tà la, cái cuối cùng cái hỏi ra cái tên gì cái cô nói chắc con đi cũng được quá thôi. Thấy phải chịu thôi chứ biết sao giờ, thấy không? Thành ra đôi khi mình cũng phải ráng là mình chịu. Còn đó, con xin rất là cảm ơn sư là sư khăn dẫn sư ngồi sư nghe con nói chuyện. Tôi nói tôi lại cho cô đi ra càng sớm càng tốt rồi. Chịu thôi. Thành ra mình thấy vậy đây, cuộc đời đó khi vậy đó, mình chứ chính đôi khi vậy là mình học. Cái làm sao để vậy đây? Luôn luôn tiếng động là nó bao giờ mình giữ lắm. Mình chỉ thích nghe cái nào mình thích rồi. Còn không thôi là mình bị nó cuốn vô đó rồi. Sư còn nhớ đó, là lúc mà sư mới hành thiền, sư qua bên thiền viện sư mới nó cái ông thầy này người ta cho sư cái cốc gần ông rồi ban đêm sư ngủ không được, sư đứng dậy sư đi kinh hành, trời ơi, ông làm là sự quá rồi đó. Ông nói, nửa đêm mà sẽ đi âm 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 trong này. Mà sao ông nói với mình tiếng động chỉ là tiếng động, bây giờ hôm qua ông làm dữ vậy trời đó. Ông nói, đôi khi tâm tôi chịu không nổi, tôi ngủ không được, tôi bệnh trong người rồi vậy, rồi sư làm, tôi bức xúc, tôi phải phản ứng, như vậy. Tức là ông nói, tôi cũng phải có những lúc như vậy thôi, chứ làm sao, cũng chưa thần thánh gì hết. Rồi tôi hỏi gì nữa? Mô Phật.
Vừa qua Eric cho cái bài tập nói trong chánh niệm, có nhiều người không có hiểu, bây giờ sư giảng ví dụ nói trong chánh
niệm. Sư có biết nói cái gì đâu?
Không thì
bài tập nói cái gì, bài tập sao?
Nói trong chánh niệm.
Nói trong chánh niệm ha, dạ. Nói trong chánh niệm. Bây giờ là cô phụng hỏi cái gì?
Thì tại vì đó, nếu mà thực tập cái đó mình con thấy có nhiều con hiểu đại khái, nhưng mà có nhiều người họ hiểu.
Bây giờ cô hiểu đại khái là hiểu sao đâu, nói sư nghe thì sao mà.
Dạ không.
Hiểu đại khái vậy chắc mình giỏi lắm rồi. Đấy, sao hiểu sao?
Đại khái là
mình,
khi mà mình nói là mình phải để ý cái nói của mình, đừng có nhiều khi mình háo thắng hay mình hay gì đó mình nói quá sớm, và mình khi mà mình nhận thức xét được, mình biết là cái nói nó sai, cái nói nó là không nên.
Thành ra đây là một cái nghệ thuật ở trong cái chơi. Lúc bây giờ là lúc mà khi mà cái người mà kia mà có chánh niệm mà trong cái nói là người đó không kể nói cái gì, họ chỉ biết quan sát cái tâm của họ thôi, nhưng mà mình đâu có thể làm được, người ta nói gì mình cũng phải nghe để mình trả lời chứ. Có thể là mình bị người ta kém đi á, bị vậy nè. Người ta tập bên thiền viện á, sư thấy ông cho một cái bài tập, ông ngồi ở trên nhắc thiền sư á, ngồi trên nhắc. Bây giờ người A với người B hai người nói, trước sư có nói một lần chưa không biết
nói rồi.
Một người là A rồi một người B, hai người nói. Bây giờ ông nói nè, bây giờ nhớ nói trách nhiệm trước khi nói, trách nhiệm trong khi nói, trách nhiệm sau khi nói. Trách nhiệm trước khi nói là sao? Bây giờ mình sắp sửa mình nói nè, mình thấy cái tâm trạng, thấy tâm mình sao, có háo hức quá không, mình sắp sửa muốn nói với người ta cái gì này. Rồi trong khi mình nói mình nhớ duy trì chánh niệm, rồi trong khi mình nghe người khác, tức là mình sau khi nói là mình cũng ngồi, mình cũng phải duy trì chánh niệm nữa. Mà ông nói bây giờ đó, người A nói người B trả lời, trong khi người A nói là người B không được trả lời, không được, cứ ngồi làm thinh nè, không được phép trả lời. Rồi A nói xong rồi tới phiên người B nói, trong khi người B nói, người A cũng không được trả lời, cũng có góp ý góp đồ gì hết trơn. Trời, thấy nó ngứa miệng muốn chết luôn. Chính cái trả lời, cái nói qua nói lại đó, nó làm cái conversation nó càng lúc nó càng dài ra. Còn nếu coi một người nói mà người kia im lặng thì cứ ngồi vậy thôi. Sao tôi nói mà anh nghe thích uống được làm vậy hả? Mình mới thấy là đúng là lúc là mình nói qua nói lại, nó tới nó lui, nó bàn qua bàn lại. Tôi hỏi ví dụ như nói trời hôm nay tôi thấy sao mà trời nóng quá. Nóng ha, biết ơn tôi đâu có nóng được, cái đó là bắt đầu cái chuyện nóng rồi đi kéo dài ra. Ví dụ như đi sư nói nè, con cái cô đó cô lại có thăm sư đó, rồi cô cứ nói chuyện mà bên hồi xưa bên Việt Nam là tôi là học trò của ngài Giới Nghiêm, ngài Hổ Tông, rồi tôi là Phật giáo Nguyên Thủy, rồi họ nói vậy đó, tại vì họ nói là học quen với ba má của sư mà. Rồi cái mà thì thấy nghe lát thì chán quá, cái sư bắt qua, sư nói ủa cô biết má sư hả, vậy là chắc là cô biết ngài Giới Nghiêm rồi nữa. Cái bà nói phải. Tôi nói bây giờ tôi có bà má, bà chết mà mới chết nè, tức là sư nói tới bà Sáu đó đó. Cái bà nói ô trời đất ơi, thôi nếu mà bà chết thì tôi cũng biết bà nữa, thôi bây giờ tôi xin hồi hướng công đức của tôi cho bà, xong mà ngài Giới Nghiêm có dạy cũng qua ngài Giới Nghiêm nữa. Khi mà người tới, họ tới họ nói mình, họ có cái chủ đề rồi, họ muốn cái tâm của họ, cái này là cái tâm hao hức này. Lúc bây giờ là mình không lắng nghe nữa, là mình chỉ nói thôi, mình chỉ nói cho được huyệt của mình thôi đó. Mình càng lúc nó càng già, mình ấm ức, ai nói ai nghe mình hết trơn, con cháu ngay nữa là mình tới mình đổ trong sư à, tha hồ mà ngồi mà hút rác. Lúc đó sư chỉ niệm tâm xưa thôi, chứ biết sao giờ nó lái đi cách nào bà cũng trở lại ngày Giới Nghiêm với ngày Hổ Tông không à. Thì đủ biết là cái tâm nó rất là hao hức. Vì vậy cái kỹ thuật tập á, là ví dụ khi cô nói cái gì, cô để ý coi thử là cái tâm cô như thế nào đó, là trước khi nói, trong khi người ta nói, cô phải giữ cái tâm của cô. Cái có cái gì mình có nên phản bác hay không phản bác, nên nói bây giờ không nói, có những cái mà mình trả lời người ta không vui chẳng hạn, rồi sau khi nói nữa mình cũng phải suy nghĩ nữa, hồi nãy mình nói như vậy như thế nào thế nào. Đây là cả một cái sự thực tập rất là khó khăn, nó đòi hỏi mình canh chừng cái tâm mình hoài, thế mà chấn động cái là không nói nữa, có chuyện cần bao nhiêu cũng không nói nữa. Ví dụ như mình thấy đôi khi mình gặp, ví dụ chẳng hạn như sư ở ở ở nhà sư, là sư nói tới đây là gặp anh Eric là phải nói, nghĩa là đôi khi anh bận chưa gì là mình cũng cho luôn, mình nói cho được nha. Mấy cái đó đâu có đúng, lúc đó mình thấy cái tâm mình rất là háo hức rồi. Thì từ từ đâu nói cho có sao gấp gì đâu, mình còn gặp nhau nữa mà. Vậy mà không nói cho được là sắp sửa giống giống là chia tay nhau rồi cũng còn gặp nhau nữa cái nọ đó. Thì nếu mà thấy được mấy cái đó là rất là tốt à. Hiểu cái cách nói không? Mà không phải là mình làm được liền đâu. Sư thấy nghĩa là ông thầy thiền sư ông chỉ cho Phật tử làm, nhưng mà nói trong cái khung cảnh đó thì tương đối mình còn dễ trách nhiệm. Còn đi ra ngoài mình nói, mình gọi điện thoại mà kêu business làm ăn coi thử, mình đâu có thể mà ngồi đó mình trách nhiệm nữa, thấy không? Bao nhiêu là tham sân si nó ào ra hết trơn.
Ừ. Dạ thưa sư, cái đó có giống như là không phải Đức Phật không, hay là ông bà con nói là trước khi mình nói phải uống lưỡi 7 lần?
Dạ thì cũng vậy đó, mà uống 7 lần rồi thôi, rồi sau đó tha hồn muốn nói gì nói. Khổ là khổ chỗ đó. Thì Đức Phật tiếp tục uống hoài, mà không phải uống cái lưỡi mà uống cái tâm mình này. Dạ. Là cô canh chừng cái tâm hoài. Dạ. Cô đang canh chừng cái tâm hoài, khi mà cô nói cái gì mà nói mà thấy tâm mình nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái thì nói. Còn mình nói một lát cái người ta mà chừng vài ba câu người ta nói ngược lại là mình bắt đầu mình không ưa rồi, thấy không? Lúc đó là tâm mình rất là chấn động này. Lúc bây giờ tốt nhất là làm thinh, đừng nói, mà có cái nào mình muốn làm thinh đâu. Vì bà chưa hiểu, tôi phải giải thích cho bà càng hiểu càng gây lộn nữa. Mà đôi khi nói chuyện Phật pháp cũng vậy đó. Khi họ cái quan điểm họ khác mình là mình không ưa rồi, thì lúc đó là mình phải canh chừng rất là giữ cái tâm của mình. Thành ra đây là một cái sự thực tập nó đòi hỏi mình rất nhiều công phu á, trong cái chơi. Thấy người ta mình không duy trì chánh niệm, nói mình không duy trì chánh niệm, ăn mình không biết duy trì chánh niệm, bấy nhiêu đó chuyện là mình thấy là đủ cái thực tập mình nó rất là khó khăn này. Ăn mà món nào dở dở mình còn chánh niệm cho ngon quá, mình chánh niệm cái gì có vậy không? Nó nghĩ tới món ăn không à? Mà nó chưa nghĩ, nó ngồi đây mà nghe trong bếp thơm là nó hỏi rồi đó, thấy không? Ăn món gì hôm nay, ăn món gì, ăn cái gì nó nói trong này. Hào hức lắm, trời ơi.
Khó tu
hả? Tham ăn quá. Mà thiệt ấy, cũng vậy chứ, ai cũng vậy chứ. Tham ăn không phải cái ăn đâu thôi, mà tham ăn, tham dục, dục là thương đó. Thương người này người kia. Rồi sân. Trời ơi, đủ thứ chuyện nè.
Nhưng mà cái ăn tại vì nó
everyday.
Sáng chiều.
Cô thấy nghe, đừng có nói chuyện ăn mà mình đi cầu mình cũng thích nữa. Có bị thấy không? Trời ơi, buổi sáng con nặng bụng quá, vô ngồi cái làm ra cái đã quá là đã. Không sư nó như vậy chứ gì nữa. Con nít rồi nghe, con nít nó không có nhu cầu về sinh lý, con nít nó thích đi cầu lắm, đi cầu đi tiểu rồi đó, nó sướng lắm. Nếu quý vị có biết mấy cái chuyện đó không à? Cái này khoa học chứng minh là chứ không phải à. Nó happy vô cùng, nó phải đi cầu đi tiểu. Vì vậy cái chuyện mà đi này, có ông kia ông hỏi này. Khi tôi mắc tiểu, trước khi mà tôi mắc tiểu là cái tâm của tôi nó rất là khó chịu. Khi tiểu ra rồi đó, tôi thấy đã quá. Khi tiểu ra rồi đó thấy nó sung sướng quá. Mà rồi tiểu rồi đó là thấy nó hết thích mà không thích nó rồi. Khi chưa thì nó khó chịu, có vậy không? Khi chưa tiểu rất khó chịu rồi. Khi tiểu rồi đó tâm nó dễ chịu. Thì ông nói khó chịu thì dễ chịu. Rồi đến khi mà tiểu ra xong xuôi rồi đó, sau đó rồi đó, khi mà hết rồi đó thì tâm xả. Ông thiền sư nói cũng chưa xả đâu. Thứ nhất khó chịu là tâm sân, dễ chịu là tâm tham. Còn khi mà hết xong rồi là cái loại xả là xả si, là tâm si nữa. Cả ba thời đều là phiền não không à. Nổi trong cái chuyện mà đi tiểu không à.
Xả
nghĩa là cái tâm nó không hỷ không lạc, không hỷ không khổ không lạc. Nhưng mà không khổ không lạc theo cái tâm si. Ví dụ như một người mà có chánh niệm, mà có trí tuệ đó, khi người ta nói mình á, mình quan sát cái tâm của mình không trả lời. Tâm của mình tâm xả, tâm mình không chấp nề, cũng buông bỏ. Mình buông bỏ, mình không chấp. Còn cái người mà si á, người ta nói mình ngu quá, mình không hiểu cái gì thì mình cũng cười thôi, mà cũng đâu có phải là mình xả. Cái xả này là xả si đó, ngu ngơ, không hiểu cái gì hết trơn mà.
Người ta nói mình ngu, sao mình không hiểu sư?
Thì ngu thì không hiểu, thì đó là xả si đó.
Ai biết ngu dữ vậy?
Hả?
Ai gì mà ngu
như vậy? Thì bây giờ thì cũng có khi cũng vậy chứ. Cũng có khi cũng ăn gì, cũng biết ăn cái thứ giống gì mà ngu quá nên ngu rồi. Phải vậy thôi làm sao phải không? À. Bệnh hả? À, hoặc bệnh chứ hả? bệnh thì nó
cũng ok, chứ nếu bình thường thì biết chứ.
Có những người mình thấy rất là bình thường, họ cũng ngu ngơ à, vì mình nói những cái chuyện mà họ có biết đâu mà nói. Thấy không?
Tại vì mình nói lạc đề với người đó.
Thì vậy.
Mình nói không có trúng đề
à. Mà ví dụ như nếu mà mình có tâm xả thì mình quan sát cái tâm của mình rồi mình chấp nhận à, kệ nó, họ nói gì họ nói, thấy không? Còn cái người cũng ngu ngơ, người ta nói bao nhiêu nói rồi cuối cùng cũng hiểu gì hết trơn, vậy thôi. Tâm đó là xả si đó. Nếu mà xả si thì nó không trả lời, nó không biết trả lời sao hết trơn.
Mà mình nói vậy mình có mang tội không sư? Giống như mình coi người đó rẻ mình...
Thật ra nói cái chữ tội, cái chữ tội nó rất là mơ hồ, mình tạo một cái ác nghiệp đó.
Yeah.
Khi mà cô khi dễ người ta, tức là cô tâm sân mà.
Yeah.
Có vậy không? Khi mà mình nói cái gì mình không hiểu, ngu, nói gì mình không hiểu, thì cái ý của mình và cái khẩu của mình đã bị rồi, phiền não rồi.
Khẩu nghiệp rồi,
ý nghiệp nữa. Vì mình coi thường người ta rồi vậy, mình coi người ta thường rồi vậy đó, vậy mấy cái đó là. Bởi vậy hễ mà đừng có nói tới thiện với bất thiện, hễ mà nói tới thiện bất thiện là mình thấy nó dính hết trơn à, không có cái chỗ nào mà nó bỏ trống cho mình. Người ta hỏi đó, để cho bà một bàn đồ ăn ăn à. Bây giờ phải lựa cái nó món nào mà vừa mình mới ăn, chứ đâu phải món nào mình cũng thích hết trơn đâu. Ngoại trừ quý vị là sư, như sư là cho cái gì ăn cái đó, chứ còn quý vị cũng lựa, phải vậy không đó. Có cái món nào mà kho kho xào xào thấy ngon là mình đứng bên này cho dòm bên kia đó, thấy không? Rồi nếu mình lựa thì tâm tham, cái gì không, làm sao mà khỏi, mà có trúng cái món mình cái món này tôi không thích, tâm sân. Rồi bây giờ không biết lựa cái gì nữa là tâm si, thấy không? Tham sân si đủ thứ hết trơn. Vì vậy trong cả cái cuộc sống của mình đó, nếu mà mình tu tập hoài thì mình sẽ thấy trời ơi phiền não quá, chuyện gì mà phiền não, nó chặn mình khúc đầu khúc giữa khúc cuối. Phật pháp thì hay lúc đầu khúc giữa khúc cuối, mà phiền não chặn mình lúc đầu khúc giữa khúc cuối. Nhưng mà các vị thầy của sư khuyên đừng có nản lòng, đừng có nản chí, mình thấy là được rồi đó, mình thấy phiền não của mình là mừng rồi đấy. Hiện tại bây giờ mình chỉ lo để mình tu tập để mình thấy thôi, khoan nói chuyện diệt trừ đó. Ví dụ như anh chị em thấy đôi khi sư đi giảng rồi họ tới họ nói ô bây giờ con có ông chồng ông sân ghê lắm, thì chỉ cho ông sao cho hết sân. Trời ơi, cũng giống như là mới đi học bác sĩ mà đòi chữa bệnh ta là vậy đó. Muốn mà hết sân là cả một cái vấn đề, chứ đâu phải giỡn chơi. Mình tu tập mình thấy nè, rất là khó khăn. Tập hoài, nó cứ dấp hoài, cứ sân hoài, tự nhiên mình học mình hiểu à. Cho tới một lúc nào đó, mình tự nhiên mình cảm thấy là khi họ nói rồi, tâm mình nó không có nổi sân nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã nổi sân nhiều lần rồi, nó thấy vô ích quá. Nó giống như là một cái mẫu á, cái parent của nó. Người ta nói cái này nè, mình không ưa nè, mình nín nè chẳng hạn. Rồi người ta nói nữa mình không ưa mình nín, tới thứ ba mà nó nói nữa là mình có bao nhiêu trong người là mình tuôn ra hết. Thì khi mình để ý hoài đó là sẽ lấy một ví dụ đó. Thì tới cái lần nhiều lần rồi, tới những cái lần sau đó, là mình biết dù cho nó nói gì cũng kệ nó, để yên cái đã, khoan trả lời cái đã. Bởi vì cái lần thứ nhất nó nói trái è đó, mình không trả lời nó, tâm mình đã bực rồi. Lần thứ hai nó lặp lại nữa mình khó chịu, lần thứ ba nó nói nữa là mình chịu không nổi là mình buông ra. Nhất là cái người mà có học này, cái người mà lanh lợi này, làm việc mà mình lanh lợi đó, mình giỏi giắng mình lanh lợi là nó vậy à. Thấy người ta làm sai là mình chịu không có nổi, mình ngứa mắt ngứa mũi là mình tới mình làm cho được là mình sửa sai người ta. Thì lần thứ nhất đôi khi mình bỏ qua, lần thứ hai mình, lần thứ ba là không được, mình chịu không nổi. Rồi bây giờ mình tu tập mình thấy hoài như vậy mình mới hiểu. Cho dù mấy lần chăng nữa cũng kệ nó, đừng có đếm, mình đếm là mình chết với nó. Đó, một lần để tôi bỏ qua nè, hai lần tôi bỏ qua nè, thấy không? Tới lần thứ ba là tôi chịu không nổi là tôi phản ứng à. Thì mình nhắc mình mấy lần nó cũng kể nó nói, mình quan sát tâm mình, với là mình cứ suy nghĩ câu chuyện nó còn đó mà, để yên nó đi. Ví dụ mình bây giờ mình xung đột với một cái người cùng làm chung với mình chẳng hạn, thấy không? Nó nói trái quá mà mình nói hai ba lần cứ nói hoài thì mình cứ kể để yên cái đã. Có thì giờ từ từ rồi mình sẽ giải quyết cái vấn đề. Cái gì nó cũng có cái đáp án trong điều mình chưa thấy cách giải quyết thôi. Thì tâm mình chưa có sáng mà. Thì trước giờ mình chỉ thấy nghĩa là khi mà ai nói gì mình không ưa là mình phản ứng. Hoặc là mình nín, hay là mình phản ứng, phải vậy không? Cho mình chưa biết cái cách thức làm thế nào nói để mà đem lại sự lợi lạc cho cả hai bên. Từ từ mình tu tập thì mình hiểu à. Ví dụ như sư hồi nãy sư đi về đó, thế mà vô mà làm phiền sư vậy, nói đi gặp sư Kinh Hỷ, phải sư Trí Dũng cũng nhào vô cũng nói tụi nó tà la là sư cũng ưa rồi. là sự phản ứng rất là dữ. Bây giờ mình ngồi quan sát tâm kể, bạn muốn nói gì nói, gần như là mình ignore, mình không muốn nghe gì hết trơn, mình không thích mà mình thích đừng nói gì hết trơn, chứ còn cứ để ý người ta nói cái gì đó rồi mình chấp á, là mình phải sẽ phản ứng là sooner or later. Đó, ví dụ như cái cô kia, cô cứ nói tôi là con hồi xưa là con là Phật giáo Nguyên Thủy, con là biết ngày này ngày kia, là cứ đem cái chuyện cũ ra nói, phải không? Mình đâu thích cái đó, thế cứ một lần cô lặp lại là tâm mình nó phản ứng, mình quan sát tâm phản ứng, để yên này, bạn muốn nói gì mình nói. Bạn nói xong rồi bạn nói thôi chứ, con xin phép trở về xa thú lành thay. Chứ biết sao nói giờ. Trời ơi, tâm sân khổ lắm, chứ phải chơi, mất thì giờ lắm. Hết rồi ha, hết tiếng động rồi ha. Đi sư qua thì dặn bên kia, làm ơn đừng có hát phố đêm phố ngày nữa, mất công quá. Hồi nãy là cái gì, cái đâu phải phố đêm hả? Hồi nãy là cái gì?
Tỉnh lẻ cái gì?
Tỉnh lẻ về đêm hả? Trời ơi, cho tôi mô Phật. Đêm buồn tỉnh lẻ. Đêm buồn tỉnh lẻ, sẽ để nhắc. Cái bài đó sư cũng nghe, chứ chưa bao giờ nghe, trên để sư kiếm coi thương sao. Đâu một cái gì thích quá vậy? Hả? À, cô chưa nghe đâu, cô cũng qua cái cơn giông rồi mà cô chưa may đó là cô chưa thoát. Cho đây ta toàn nghe cơn buồn tỉnh lẻ, ai cũng mặc mà mặc xìu lơ, đi tới rồi thấy buồn quá là buồn. Phải ra mới bước ta mới nghe cũng đêm buồn tỉnh lẻ.
Sao họ buồn ngủ quá sư?
À vậy chứ có biết đâu. Tôi hỏi đi chứ à? Hôm nay là question và answer mà. Chân đi.
Con lúc mà ngồi thiền á, mà lúc mà ngồi xong thiền thì có khi mà lúc mà té xuống giống như ngã một trước ngã sau, thì mình trả bên phải là như thế nào, hay mệt, thân thể mệt
có cũng có thể mệt, mà cũng có thể là tại mình hôn trầm á. Lúc bây giờ đó cho nên biết sao không, hễ mà khi mà mình trải nghĩ như vậy, tức là lúc đó là mắt nắm cứng lắm, mở mắt ra mới được. Bởi vì lúc đó nó lost cái phương hướng rồi. Cái tâm mình không có biết cái phương hướng nào nữa, nó cứ gật tới gật lui vậy này. Nếu mà mình lúc đó mình tỉnh táo thì mình biết phải ngồi thẳng, phải không? Bây giờ nó gần như là cái ý niệm mình ngồi thẳng nó mất rồi. Thành ra nó đi theo cái chiều của cái tâm mà một dạng là tâm si đó. Thành ra là bật mình qua bật lại đó. Ví dụ như đôi khi những cái người mà họ suy nghĩ nhiều quá, họ ngồi tống tay vậy này, thấy không? Ngồi vậy, họ đâu có biết họ đang suy nghĩ. Lúc bây giờ là nó lost vào trong cái sự suy nghĩ rồi. Do đó nó quên cái mai, nó quên là phải adjust cái body như thế nào cho đúng. Mình ngồi thiền mà tâm mình hôn trầm nó cũng vậy. Hôn trầm hoặc giả là tâm si nhiều quá nó cũng làm như vậy đó. Nó quên mất phải điều chỉnh sao để cái ngồi cho cái thế cho nó đúng rồi. Vì vậy những cái trường hợp các sư đề nghị mình mở mắt ra. Rồi ví dụ như mình đang ngồi thiền mình hỏi nó có biết cái gì không. Đôi khi lúc bấy giờ là cái đề mục của mình đó, mình cần feel lắm, mờ lắm, không có rõ đâu. Thì mấy cái này là cái gì check coi thử. Check là lúc bây giờ là cái đề mục mình rõ không nè. Mình có biết cái gì không nè. Đó. Rồi gì đây mà mình ngồi mình nghiêng như vậy, mình mở mắt ra coi thử như thế nào. Có đôi khi đó, mình ngồi vậy mình nó tưởng nghiêng mà nó không nghiêng. Còn khi mình mở mắt ra mà nghiêng thiệt á, rồi đó. Là mình lúc đó là mình đi theo bà ông bãi rồi, hoặc giả là mình đi theo hầu qua theo đường gì mình chơi rồi đó.
Thưa sư,
thường mà ngồi mà nghiêng. Nãy giờ không có câu hỏi, bây giờ có người tới xuất hiện là câu hỏi tới, thấy không? Đó, thấy tâm đó, thấy không? Nãy giờ không có câu hỏi chưa, có hiện hữu, tâm chưa có, thấy không? Bây giờ có người tới thì câu hỏi tới, rồi nói đi.
Con có thưa sư, con nghĩ
tội nghiệp lắm, ít nói lắm.
Hai trường hợp mà con ngồi mà con nghiêng qua cái này là con hôn trầm. Tại vì mình ngồi mà còn có khi mình ngồi mà mình thiền có khi người mà nó hơi lắc lắc thì là có khi là do body nó điều chỉnh.
Nhưng phải điều chỉnh đâu, đừng cho nó cũng không điều chỉnh được. Cái này cái ngồi mà nó lắc như thế này á là một cái cảm giác nó làm cho cái tâm của mình nó enjoy trong đó, nó lắc. Mình ngồi mà bật tới bật luôn như thế này á, là nhiều nhất á, là hoặc giả là mình suy nghĩ, hay là mình hôn trầm, cái đó là mình out of control rồi.
Dạ.
Còn mình lắc như thế này á, là nó feel good ở trong cái position đó, tại nó cứ lắc tới lắc lui hoài. cô quý vị đừng đừng có để ý về chuyện mà ngay những người mà tụng kinh đó, họ tụng kinh họ cũng lắc vậy này, sư ngồi gần bổn sư ông lắc sư tóc mặt luôn à, tụng kinh mà lắc tới lắc lui lắc tới lắc lui vậy này, nó đã theo cái lệ kinh đó.
Sai.
Dạ trong những trường hợp đó mình có thể chỉnh được, mình sửa được, mình để ý, tại mình chú trong cái lời kinh dữ quá. Bây giờ là cái sự chú tâm đó, định tâm nó để ý trong đó rồi không để ý tới cái bên ngoài nữa. Đọc những cái bài mà liên quan tới vô thường, khổ, vô ngã rồi vậy đó, cái tâm họ xúc động á, họ chú trong lời kinh thì tự nhiên cái người nó lắc tới lắc lui vậy này. Có một thầy đó, sư thấy ông đi tụng kinh với sư, không phải sư tụng kinh mà ông đứng trước tụng xong rồi tới phiên sư đó, ông đứng tụng rồi ông vẽ cái tay làm vẽ vậy đó. Thì bệnh cho mà người ta cần thầy tới tụng kinh mà làm sao mình
giống như music.
Họ không các vị tụng kinh thì tại có chuông đó, mình có chuông thì nó cái nhịp điệu nó êm lắm, êm rồi thấy thầy đứng thầy vẽ cái tay ngón tay đến đường chỉ quay nhiều trò lắm. Cứa tay mà còn xin cái gì nữa. Rồi sao?
Khi mà mình buồn ngủ thì mình mở mắt ra, nhưng mà khi mà mình mở mắt ra thì mình bị giao đoạn. Mình mở ra xong chút rồi mình nhắm lại, hay là mình mở mình để luôn, mà nếu mình mở mình để luôn là
cái vấn đề mở mắt hay nhắm mắt không thành vấn đề, sao không được cái trơn á. Họ không trong cái pháp hành này không có để ý. Nếu mà mình cứ nói rằng mình thiền thì mình nhắm mắt, vậy thì mình đi sao mình nhắm mắt đây. Có vậy không? Trong khi cô đi kinh hành cô mới mở mắt chứ. Và trong cái thấy và trong cái nhìn đó, mình cũng duy trì chánh niệm được nữa. Chứ đâu có phải là ở trong hơi thở không thôi. Khi mà mình nhắm mắt, mà cái này là thiền định đó ngài. Nhắm, cái người tập thiền định thích ngồi. Ngồi rất là lâu, phải nhắm mắt. Nó thuộc về thiền định đó. Bởi vì khi mà cô nhắm mắt như thế này đó, cô để ý cho coi, khi mà cô nhìn đèn á, ha, cô nhìn cái đèn đây đó, mà cô nhắm mắt lại đó, là cô thấy có cái hình ảnh của cái bóng đèn ở trong này. Bây giờ cô tắt hết, cô để một ngọn thôi, cái hình ảnh nó rất là rõ. Vì vậy những cái người thiền thượng đỉnh họ luôn luôn họ muốn tắt đèn, họ muốn ngồi rất là quiet, thì cái đỡ tướng nó lên mới rõ. Ví dụ như ánh sáng nó lên là rõ vô cùng trời đất. Đó là những cái thói quen của những người tập thiền định. Họ thích rất là ngồi rất là lâu này, ngồi trong bóng tối này, và ngồi phải nhắm mắt. Nhớ tôi nói không? Thì nếu mà mình attach vào những cái idea này đó, thì cái sự thực tập mình nó đi hơi lạc đường rồi đấy. Do đó là mình hãy nói như muốn mở mắt thì mở mắt, muốn nhắm mắt không thành vấn đề. No big deal. Bởi vì đâu có phải là mình ngồi không thôi, mình còn đi nữa mà. Rồi mình còn sinh hoạt hàng ngày mình cũng phải mở mắt vậy. Đấy. Còn khi mà mình thấy mình mở mắt mà tâm mình nó dao động nhiều quá, điều đó có nghĩa là bản chất của mình suy nghĩ rất là dữ. Thấy không? Vậy là nó đã trị cái hôn trầm rồi. Vậy hãy tiếp tục mở mắt đi được quan sát tâm suy nghĩ theo sự đề nghị vậy đó. Thấy không? Mình chẳng thành còn suy nghĩ mình còn biết, chứ còn cái anh hôn trầm lên ngô cái gục cái đi luôn à. Có vậy không? Suy nghĩ còn đem trở lại, biết suy nghĩ, chứ còn cái anh kia là thôi ngồi cái là anh đi mất tiêu. Ngồi cái thấy chuông gõ hồi nào không hay. Thành ra sư chuộng cái suy nghĩ nhiều hơn, nghĩa là chẳng thà mình ngồi đó và tâm mình suy nghĩ, còn hơn là ngồi mê mờ hôn trầm. Tại vì sư dễ hôn trầm lắm, sư ngồi cái sư gục à. Lúc đầu á, lúc mấy năm đầu tập sư ngồi gục dữ lắm, quá trời quá đất à. Đó, lâu lâu quý vị thấy sư gục cái là đúng rồi đó, đó tới rồi đó.
Sư kêu câu cá.
Câu cá. Câu toàn cá mập không à. Luôn luôn mình tập, luôn luôn cái khó khăn. Thấy không? Anh chị em hiểu khi mình tập rồi đó, mình thấy khó khăn rồi đó, mình sẽ giúp người khác, mình cảm thông cho người ta. Thì mình cũng đã căng qua cái chuyện đó rồi mà. Còn mình tập mà tốt quá, mình hay quá, rồi đến khi mình chỉ người khác không được. Thì khi mình học giỏi là mình không có patience, phải không? Khi mà mình học giỏi, mình hay là mình không có patience với ai hết trơn. Còn mình học dốt, mình học là cái cực lực khó khăn lắm là mình mới được vậy, thì tự nhiên mình thông cảm với người ta. Sư đi học với mấy ông thầy sư biết mà. Ông nào cũng có bằng cấp rồi gì, hồi trước sư học đại học Luật khoa Sài Gòn á. Ông nào mà ít bằng cấp rồi vậy là ông trời ông dạy hay lắm, còn mấy cái ông mà bằng cấp nhiều nói cái gì đâu không chẳng hiểu gì hết trơn. Rồi ông nói ta nói chút xíu giờ mà tụi mày cũng hiểu chút xíu gì, trời ơi muốn chết luôn à. Mấy người giỏi là vậy đó, không có patience chút nào hết trơn, họ thông minh quá mà. Vì vậy cái chuyện mà mình tu tập mà khó khăn á thì anh chị em cũng an ủi đi, thôi bữa nào mình chỉ cho người ta mình biết cách mình chỉ như thế nào, thấy không? Vì mình cũng đã căng qua cái chuyện đó rồi. Mà thiền tập thì phải khó chứ, thiền tập không thể nào mà dễ được. Bởi vì nó đi ngược cái thói quen của mình. Có ai mà ngồi không như thế này, mà ngồi giờ này qua giờ kia. Có một cái bà đó, bà đi dạy thiền ở trên bên bên bà kể ở trên bên Switzerland á. Rồi cái lúc bây giờ cái cô thiền sư đó, cô nói rằng thời ấy là chúng tôi chưa có một cái thiền đường cho đàng hoàng tử tế ở bên Thụy Sĩ á. Chưa có một cái thiền đường, bây giờ thì đầy đủ rồi mà hồi đó chưa có. Có một cái bà đó là cái bà bá tước. Bà nghe một cái nhóm mà từ bên Mỹ qua mà dạy thiền, bà hoan hỉ quá, bà mới trong một cái chateau của bà, chateau quý vị biết là giống cái castle vậy đó. Nó vừa vừa thôi chứ cũng không lớn lắm. Thì người ta vô trong đó có phòng, có ốc rồi ta đi tập thiền. Đó. Này nghe chưa? Chắc chưa, chắc chắn là chưa rồi. Thôi tiếp tục đi ngay. Cái mà bà nói, cái mà con bữa thì trong khi mà ngồi trong này á, thì khi mà trời đi ra ngoài á, thì trời lạnh, thì người nào cũng trùng trùng hết trơn á, đi bộ đi tới đi lui ngoài sân vậy đó. Cái bà nói, cô đứng cô thấy, ủa có cái ông phát thơ đi tới, ông mang giỏ tới, ông tính tới dòm ngó rồi, ông bỏ ông đi. Cái cô nói với cái chủ nhà, nói là hồi nãy tôi có thấy cái ông phát thơ ông tới đây rồi mà sao mà ông bỏ ông đi. Cái nói, thì thiệt đi tới lúc mấy giờ đó. Cái cô lấy xe cô đi theo, cô hỏi, cái khi cô đem về một đống thơ luôn, cái nói, ủa sao hồi nãy mà ông không phát thơ cho mình. Cái cô mà thiền sư đó, cô hỏi tại sao mà ông phát thơ, biết cô chủ nhà cũng trả lời, ông đi ngang qua đây rồi mà ông thấy có người đi tới đi lui giống như người điên, ông tưởng bệnh viện điên rồi ông muốn đưa thơ, cha nào cũng trùng trùng đi tới đi lui quay vướng quá, sợ quá, cả trời lạnh đó, người cái mền đó, nói chắc là nhờ thứ điên cho sao mà ngộ như này. Đối với họ kỳ cục lạ lùng quá, thấy không? Quý vị thấy mình người tu hành, mình nói mình tu hành mà họ thấy là lạ giống như điên khùng vậy đó. Còn có một cái chuyện xảy ra lúc đó sư mới tu, sư lên trên chùa ở vùng Buddha Creek, ở trên vùng Bắc Cali đó, có một cái chùa tên là chùa Tăng Pulu. Cái chùa đó là các sư ở đó tu hành theo hạnh Đồng Đà, các sư ăn một ngày một bữa thôi, mà ăn cứ sư nói là một one bowl and one sitting, nghĩa là có một cái bát đó thôi, nghĩa là hiểu cái có cái gì thì ăn trong đó, mà không ăn nữa bỏ là không có được đụng tới nữa, cũng ngồi cũng vậy nữa, ngồi một chỗ thôi, hễ mà đứng dậy là hết ăn. Cái này sư giải thích ha. Tôi có một lần có cái anh đó, anh thị giả tên là anh Mạc, anh mê các sư mới nói rằng là đó, hồi xưa tụi tôi ở bên Miến Điện đó, thì tụi tôi hay đi tập asubha tức là thiền về thế trượng, tức là quán về cái thể xác đó. Thì qua đây tụi tôi không có gì đây, không có cái cơ hội để làm chuyện đó, bởi vì bên này đâu có xác chết đâu mà quán cái gì ngay kịp mà đó. Cái Mạc nó mới nói được, mấy mấy sư muốn để con dẫn mấy sư đi. Cái mấy sư hỏi ở đâu mà có, nói là bên ở đó gần Stanford University Hospital đó, dẫn vào chỗ đó. Ở chỗ đó là có một cái hồ người ta để mấy xác chết trong đó, nếu mấy sư muốn thì con xin một cái permit để đi vô trong đó để cho mấy sư ngồi quán tưởng đó. Cái ông sư già ông về ông kể lại, tôi nói ba ông sư ngồi trùm ba cái khăn ngồi vậy. Cái cô kia có mở cửa có một cô. Cái ông sư nói em cứu mình, em với mình. À, tôi người bỗng hết tiếng Miến Điện á, một cô còn la hơn nữa, cái là con nó con ma nó gào, nó lượt bút lượt theo cô. Trời ơi, cô ra cô cử cho ông bác sĩ, tại vì sao mà ai mà vô trong đó mà ngồi quay cướng quay ma quỷ được. Mấy người nói không, đây là mấy sư đi quán tưởng. Thôi đuổi mấy ông ra đi, tôi sợ quá, sắp chết nằm đó không sợ, mà sợ mấy ông sư ngồi đây. Nghịch đời vậy đó. Mạc cái nó trời, nó về kể cá chùa cười quá trời quá đất à. Nó gần nó ma cái đống đó, mà không sợ, mà sợ ba ông sư ngồi là sống đây vậy đó. Mà ông say luôn, trả lời lúc con mấy bà còn khoáng và còn chạy nữa. Cái cô đó là không phải bác sĩ, mà bác sĩ cũng giúp thực tập á. Cô vô cô xét nghiệm cái gì trong cái mấy cái body đó, cô vô cô lấy ra rồi cô làm, cô vô cô dòm thấy ba cái đống gùi lù đó, cô hết không thấy. Thế mình thấy là mình là người tu hành, mà đối với thế gian họ cho mình là cái gì đâu không, thì mình phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Cái ý sư muốn nói vậy đó. Người ta anh chị em có tu mà người ta nói mình là người kêu bằng là giờ hững hờ, là người lạnh nhạt, là người không có biết sống bình thường được cái nọ, thì họ nói chuyện gì nói. Nhưng mà mình hãy kiểm tra lại cái nội tâm mình thấy mình sống rất là an lạc. Mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Hồi trước chưa tu thì mình lo lắng chuyện này chuyện kia, bây giờ mình tu rồi mình thấy rất thoải mái chẳng hạn. Thì đây là cái mà cái hoặc giả là hồi trước là mình bực bội, mình sân hận rất là dữ, bây giờ mình cũng có bớt đi. Thì đây là những cái gọi là cái phần thưởng trong cái sự tu tập của mình đó. Thì tiếp tục đi kể đó, ta nói gì nói. Mà quý vị tới mấy từ giờ này thì quý vị cũng không ke rồi thôi, cũng yên tâm rồi thôi, không sao đâu. Tiếp tục đi nữa thôi cho biết sao giờ.
Tới mấy từ không ai ke, ngoài ra ngoài đường ke
sư. À thì biết vậy, thì ra ngoài đó là tính sao à, có vậy không?
Không ke là sao, tới mấy từ mà không ke
là... Không ke tức là ý là mình muốn cái việc tu tập đi không sao hết trơn á. Mình cô quyên, người ta có nói quyên không, ai trong mấy từ đó không cô nói mình quyên đâu. Chỉ ra ngoài đường người ta mới nói vậy đó. Mình tu người ta cũng, mình làm xấu người ta ghét mình rồi, mình làm tốt người ta cũng không ưa nữa, thì tôi chịu thôi chứ biết sao vậy. Đường giải thoát cơ hồn ai nấy giữ.
Còn câu nữa
sư nín, sư không dám nói đâu.
Sư, vâng Phật. Hồi nãy sư nói là mấy năm đầu sư tu sư cũng bị buồn ngủ rồi này kia dữ lắm đó, mà sư có bị nản chí không? Con buồn ngủ dữ lắm, con ngồi xuống con yên á, cái con là con ngủ.
Sư không nản chí là bởi vì sư càng đi càng nhiều, sư thấy có nhiều người ngáy với sư nữa, thành ra mình không nản chí rồi. Khi mình ngáy thì mình tỉnh à, có vậy không? Sư ngồi bên này sư đứng kêu thôi rồi xong hết rồi, mình thấy mình được an ủi rồi.
An ủi hay sư? Con thấy cảm thấy như sao mình không bằng người ta, sao người ta tu tinh tấn quá, mình cứ ngủ hoài.
Thì bây giờ đó con cứ suy nghĩ như thế này, họ tinh tấn nhưng mà họ ngồi đó họ không ngủ, nhưng mà họ suy nghĩ cái chuyện nghĩ chuyện làm ăn buôn bán rồi vậy thì còn cha cái suy cái ngủ nữa thấy không? Có vậy không? Ngồi mà nói cái lần này phải trúng mánh là phải làm rồi up phe này up phe kia là phải đi gặp người này người kia rồi vậy mà làm ăn rồi vậy thì thôi cái chuyện nó còn chết nữa.
Rồi làm sao mình đúc thúc mình cho mình tinh tấn lên?
Thì mình nhắc mình đó, buồn ngủ là một hiện tượng tự nhiên này, phải không? Nó là bình thường thôi, đừng có chấp nó. Mà buồn ngủ là một cái chướng ngại, cho mình nói như vậy đi, phải không? Hễ mà cô bực bội với nó là cái tự nhiên cái sức tâm của cô nó yếu, cái lực tâm của cô nó yếu à. Vì vậy khi mà lúc đầu buồn ngủ nó tới là mình bực bội, mình khó chịu lắm, mình cứ dòm ra người ta tinh tấn, còn mình sao mà cứ buộc cực lên cực xuống, chắc là cái kiếp mình chắc tu không được, thôi đi về cho rồi, đừng có ngồi đây tu rồi nữa. Còn bây giờ đó khi mà nó buồn ngủ mình nói cho mình ngủ, tao khỏe lắm, được rồi ngủ đi, tao tính sao. Chứ chi nữa, nó cứ tới đi rồi mình sẽ quan sát từ từ, mình ra từ nó à. Cô muốn đối diện với kẻ thù thì cô phải biết kẻ thù, thấy không? Mà nó một lần nó tới là cô xua, cô đẩy nó thì làm sao cô hiểu được cái gì? Thì ngài mấy vị thần sư nói hễ mà buồn ngủ hôn trầm hay là bất cứ là phóng tâm đến những cái pháp chướng ngại mà nó tới, nó tới đây hai how are you, ngồi đây uống ly nước trà với tôi, chờ lâu ngày quá mình chưa gặp nhau rồi, vậy là phiền não nó bỏ đi. Còn hễ mà bạn càng chống đối càng bực bội càng xua đuổi bao nhiêu là bạn tạo sức mạnh cho nó để trở lại mình. Ví dụ như tâm ái chẳng hạn, mấy sư là năm nào cũng qua bên đó, là mấy sư trẻ qua bên tiền viện là sư thấy là trình pháp là nói tâm ái rất nhiều. Ông thầy sư nói tâm ái không có đáng sợ đâu, tại vì quý vị chưa có tu tập, quý vị thấy hễ nghe thấy tâm ái là quý vị hoảng à. Là bởi vì sao? Nó sẽ đụng chạm tới cái đời tu của mình, mình sẽ bỏ mình đi ra, mình sẽ thấy rất là nhiều người ở ngoài kia họ rất là khổ, thấy không? Họ lấy vợ lấy chồng đâu có gì sung sướng đâu, nhưng mà khi mà ái nó lên nó thúc là mình cũng ra, thành ra gọi là kêu mình là khổ lắm, nó sức lên đó. Ra thì cũng sợ mà ở thì chịu không nổi, do người ta cứ nhấp hoài mà ra thì ớn, thấy không? Đâu có dám, thấy không? Tới vậy đó, dòm vậy cho có bà người nào tới mà hỏi kêu là hết hồn hết vía bỏ chạy. Thì cứ vậy hoài nó bị trong này nó kêu mừng là nó bị xung đột à. Đó thì tập từ từ rồi mình hiểu nó chỉ là cái niệm suy nghĩ mà thôi. Ví dụ khi mình gặp một đối tượng mình suy nghĩ về người ta thì tự nhiên là mình phải hướng về họ à. Bây giờ ông thầy Sung nói hễ mà nó suy nghĩ một sư, ngay từ lúc đầu sư quan sát nó đi, nhắc nhở mình duy trì trách nhiệm nó. Cái tâm mình suy nghĩ cái gì, trạng thái tâm mình thế nào trong khi mình suy nghĩ về đối tượng, dĩ nhiên nó đâu có gì mà yên trong này, nó rất là chấn động. Tâm ái mà làm sao mà không chấn động được. Rồi mình cứ suy nghĩ hoài, mình suy nghĩ về người ta, người ta nói ở trên pháp mà ăn cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, đi bát cũng nghĩ, ngủ bây giờ cũng nghĩ với người ta nữa. Tới khi người ta tới trước mặt mình là mình hoảng, mình bỏ chạy. thì đó thì mình hiểu rằng là cái tâm nó muốn suy nghĩ thì nó suy nghĩ thôi à. Suy nghĩ có lợi gì đâu, thấy không? Nghĩa là cái này là suy nói nó hớt ấy. Chứ thật ra là cái này là gọi là qua cái sự quan sát hoài mình thấy. Khi mình gặp một đối tượng mà vừa lòng là bắt đầu tâm suy nghĩ như vậy rồi cứ suy nghĩ hoài như vậy rồi cuối cùng chẳng có được cái gì hết. Mà mình ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mình cũng chẳng tu tập gì cả. Thấy không? Mà có được gì đâu. Tâm rất là chấn động. Suy nghĩ rất là nhiều mà không có lợi lạc. Bắt đầu mới thấy. Khi nó tới, họ thấy mày rồi đó. Ứ nó một tiếng là nó chạy vô khác à. Còn bây giờ mình ứ nó ứ mình lại cái thôi chỉ thua. Không, anh chị em hỏi chị suy trả lời cho, mà thật ra là tất cả đều là phải tập hết trơn này, chứ không làm sao được hết trơn này. Tập rồi tự nhiên mình hiểu rồi, phải tập rồi hiểu ra mô
phật. Thưa sư, con thấy bao giờ mà con bị bệnh đó, trong cái khóa thiền đó, thường thường con đi một lần một tháng thì là con thấy là con tu tinh tấn hơn, con thấy pháp nhiều hơn, con thấy rõ hả? Ràng dạ, con thấy rõ ràng cái tứ đại với tam tướng rất là rõ, rồi con thấy pháp nhiều lắm. Khi bệnh
thì vậy thì cô phải làm cái sao mà khi không bệnh mà cô cũng thấy tam tướng hay này. Dạ, cứ ngồi không bệnh, chú có bệnh, chú có bệnh để tôi thấy tam tướng đâu có được, phải không? Khi một khi mà cô đã hiểu thế nào là tam tướng rồi đó thì bệnh không bệnh cô vẫn thấy. Như vậy là cái sự mà cái hiểu biết của cô nó còn giới hạn ở trong cái hoàn cảnh là cái bệnh hoạn, tức là khổ rồi mới thấy cái pháp. Thật ra trong cái thuận cảnh cũng thấy pháp nữa. Bây giờ này không đau ốm gì hết trơn. Tâm rất là tốt này, thấy không? Tâm không phiền não này, thân không bệnh hoạn này. Thầy sư còn thường hỏi như vậy đó. Tâm không phiền não, thân không bệnh hoạn mà đời vẫn khổ như thường. Hay là hay chỗ này, mình cứ hiểu được tại vì sao không? Tại vì sao mà thân bây giờ khỏe mạnh, tâm sáng suốt, không có phiền não, không có cái gì hết trơn. Thân không đau yếu bệnh hoạn, hoàn cảnh rất là thuận tiện, mọi sự tốt hết trơn mà mình vẫn cảm thấy đau khổ. Đó, mình phải hiểu chữ khổ trong cái trường hợp này mới là sâu sắc này. Vì vậy lúc nào mà mình thấy cũng tu được cái trơn đó. Mà phải nói thiệt với quý vị, sư chưa hiểu đâu. Khi mà nó đã quá là sư cũng enjoy, chưa thấy khổ chút nào hết. Cái ác của mình là chỗ đó đó. Chỉ khi nào cũng giống sư cô vậy, đau đớn, bệnh hoạn, hay gặp chuyện phiền não, lúc đó bắt đầu mới tu. Nhưng mà thôi kể đó, thì cũng là cái chuyện phiền não là trợ duyên cho mình, phải vậy không? Bây giờ mình tu tập cái sao mà mình thấy rằng là trong những cái trường hợp gọi là khỏe mạnh, như bây giờ là mình rất là khỏe mạnh này, nó cũng đau ốm bệnh hoạn gì trơn, tâm mình không có chi phiền não trơn, mà mình thấy cuộc đời nó không có cái gì vui trong này. Tại vì sao nó không vui là bởi vì mình thấy rõ, rất rõ là cái danh và sắc nó cứ sanh khởi hoại diệt hoài, đủ bao nhiêu là đủ, mình thấy đủ chấn động đó. Thì anh chị em thấy mình phải quan sát tới chừng nào để mình thấy. Thế trong mỗi cái con mắt mà nhìn ra mà thấy cảnh là tâm bắt đầu suy nghĩ. Thì tâm hễ mà càng suy nghĩ, càng đắm cái suy nghĩ là tâm nó càng chấn động tâm càng suy nghĩ. Chỉ một cái chuyện, một cái nhìn thôi mà quý vị thấy mình cái sáu căn luôn. Mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi nếm, mà suốt ngày nó va chạm, nó xúc chạm hoài. Phiền não khởi sanh hoài liên miên. Đấy, mới thấy à. Khoan cái chuyện phiền não nó khởi sanh đã, chỉ cái xúc thôi. Cái sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết không thôi là mình thấy đủ mệt mỏi rồi. Bởi vì sao? Bởi cái người này khi mà họ nhìn như vậy thấy, mà sư thấy rõ ràng một cái ông sư người Úc này. Sư người Úc có tụi này đang cho trình pháp tiếng Việt ra, đi tới đi lui đi ngoài đường. Cái một sư cô lại gõ cửa, thường sư nói, bạch ngài, có một cái sư người Úc ông đứng nãy giờ ngoài này, không biết muốn trình cái gì mà ông sợ, đang trình pháp cho người Việt Nam mà ông dám vô. Mình sư nói, vô đây, sao có cái gì đâu, nói nghe được. Mà anh bé rồi bộ phần này, anh bé rồi bộ, chứ còn nhớ không quá, anh bé rồi bộ, nó cái gì mà anh bé rồi bộ, trời ơi sao căn này nó mở, đối tượng nó tới, tâm nó nhận biết, đối tượng nó tới, tâm nhận biết, trời ơi nó thay đổi hoài, mệt quá, ông nó không mệt, phải tiếp tục thôi, không mệt gì hết. Đấy, đây một cái kinh nghiệm rất là sống động, họ nói cho mình nghe này, thấy đối tượng, thấy tâm nhận biết nó thay đổi hoài, chịu không nổi. Trong cái nghe thay đổi, trong cái thấy thay đổi, trong cái nhìn thay đổi, trong cái xúc chạm nó thay đổi. Mấy gọi là mấy bậc trong mới thấy bắt đầu vô thường này. Thầy sư nói hãy tiếp tục nó đi. Bây giờ sư phải đi vào lớp cái tâm xã của sư. Xem tất cả đều phải là hiện tượng tự nhiên, nó phải như thế thôi mà đều từ trước giờ mình không để ý. Trong cái thấy mình ham tâm tham, mình ham nhìn, mình đâu có thấy tâm mình chấn động. Trong cái nghe đó, phố đêm phố ngày gì là mình ham lúc đó. Mình đâu có thấy tâm mình chấn động. Bây giờ cứ mỗi đối tượng nó tới, tâm nhận biết đối tượng nó tới, tâm nhận biết cái này nó chưa đi là cái kia nó khác tới, mà cái sáu cái luôn. Thì sư nói sơ sơ để anh chị em thấy là mình phải quan sát nhiều nữa để mình hiểu. Chứ đừng có bằng lòng với những gì mình có. Có một cô tới đây, cô nói với sư vừa rồi đó, mà bây giờ không biết cô đi đâu rồi, không biết có còn đây không. Cô tới cô nói cô thấy sanh diệt rất là dữ. Cô bắt đầu thấy sanh, bây giờ thấy diệt. Thì sư nói ví dụ chứ, quý vị thấy một cái đồng tiền đó, thì thấy hễ mà quý vị thấy cái mặt bên này là quý vị thấy mặt bên này à? Chứ không phải quý vị thấy cái mặt bên này, quý vị nói tôi thấy mặt bên này. Đưa cho quý vị một cái đồng tiền, phải không? Phải đủ đồng 25 xu chẳng hạn. Quý vị thấy cái hình thì sau lưng là phải có cái chữ gì đó. Không cần nói quý vị cũng đã biết rồi. Tại vì sao? Là bởi vì quý vị đã cầm cái đồng bạc này quá nhiều lần rồi. Cái đồng 25 xu mà ai không biết, phải vậy không? Đưa cho quý vị cái đồng 25 xu mà quý vị thấy cái, quý vị nhìn cái hình là quý vị biết đây là đồng 25 xu. Và nếu mà có cái mặt trước phải có cái mặt sau nữa mới là đúng đồng 25 xu, phải không? Thì cái cô này cô nói là tôi thấy nó xanh, vì tế viên nó nói diệt. Mấy cái này là gì đây? Vậy là tôi tới ngang nào? Tôi nói chưa tới ngang nào hết, cái này sách vở nói à. Cô nghe cũng tới ngang nào cho cô bỏ đi mất tiêu luôn. Thấy xanh, sách vở là vậy đó, sách vở là ta chia chẻ ra. Thấy xanh, bây giờ thấy diệt. Vì sao chữ diệt này nó có nghĩa là cái gì nó hủy hoại, cái gì nó tàn lụng. Thì họ nghĩ rằng hễ mà thấy được cái diệt tức là thấy được cái sự tàn lụng, sự chấm dứt, cái sự hủy hoại, tức là đau khổ đó. Không phải cái chuyện đó. Tại vì khi mà bạn đã thấy được cái diệt rồi thì bạn phải hiểu là chính cái sanh ra cái diệt này, thấy không? Như sư nói cái vấn đề happy birthday đó, tại vì mình sanh bây giờ mới chết chứ. Vậy thì ngay từ lúc mà mới sanh ra đừng có happy, mà phải unhappy vì birthday. Cái người này là sinh ra rồi bắt đầu họ phải trả nghiệp này. Cái cuộc sống 50 năm, 70 năm, 70 năm đâu có phải là cái chuyện vui, ai cũng đồng ý cái chuyện đó. Họ sẽ start cái suffering của họ, rồi họ sẽ end up cái cuộc đời của họ, hoặc giả là vậy kia cái nọ, mình thấy toàn là chuyện. Phải chi mà họ biết tu niệm thì họ đỡ này, phải không? Thì cái sự mà kêu bằng là cái tiếp nối cái cuộc sống đó, nó đưa đi điều hướng lên. Còn mà cái người mà sinh ra mà không có biết tu tập thì gì mà toàn làm chuyện sao gì đấy bất thiện không, thì nó sẽ đi xuống. Vì vậy hễ đã thấy sanh, đã thấy diệt, phải thấy hiểu sanh. Đã thấy sinh ra rồi thì phải hiểu là cái chết. Nó là hai mặt của một đồng tiền mà. Vì vậy các vị thầy của sư thường nói, bạn buồn vì cái chết, tại sao bạn không buồn vì cái sanh? Tại vì có sanh mới có diệt nhé. Thôi nói cái chết nữa quý vị buồn lắm. Nè, còn 5 phút nữa nha.
Con hỏi cái này có phải là tự nhiên không? Khi mà con thấy nghĩa là lúc mà con đau thì con tinh tấn nhiều, nghĩa là con lo, con quan sát, con bỏ hết ai nói gì. Nhưng mà khi mà con hết đau rồi thì con thấy con dễ
chịu. Vậy là cô ở với sư cô được à? Hai người hồ thật xa, thầy trò vô với nhau được rồi.
Thấy con dễ chịu.
Đúng rồi. Chứ sao? Chỉ đó là cái tâm lý tự nhiên của mọi người à, phải không? Cũng giống cái khổ mới tu, không khổ vui gì tu, thế đi enjoy cho phải sướng không? Nhưng mà thôi kệ nó, không sao đâu. Ít ra là thấy khổ mà còn tu, còn đây thấy khổ cũng tu nữa, cứ ngồi đó mà than với củi không à? Nếu hôm mình nói chuyện đó, họ khổ đó, cái chuyện không may xảy ra, thay vì nghĩ cách như thế nào để giải quyết cái vấn đề. Than thở hoài, ta thở hoài đâu có được gì đâu. Thì thôi bây giờ nếu mà vì mình thấy khổ mình mới tu thì mình cũng ok đi. Bây giờ mình tập để mình thấy không khổ mình vẫn tiếp tục tu này. Ví dụ như anh chị em thấy bây giờ mình chánh niệm, mình thấy trong khi chánh niệm mình thấy mình bớt quên rất là nhiều. Có khổ gì đâu. Trong khi ví dụ như mình bây giờ mình đi vô đi ra, mình nhớ mình duy trì chánh niệm thì mình bớt quên chìa khóa, hoặc giả là mình để trong xe, hay là mình làm sao mình đóng cửa mình dập lại với kêu trước vợ ai tới rồi rất rối, phải không? Khi mà đã có chánh niệm rồi là không thể nào nó quên được hết trơn à. Cái chìa khóa của mình cầm tay này, rồi mình nhắc mình này. Bây giờ trước khi mà đóng cửa chìa khóa có tay chưa, rồi xong, phải không? Đã có cái chìa khóa tay rồi sợ cái gì nữa. Rồi bây giờ nếu mà nghi phải vô coi thì có chưa. Có nhiều người đó, cái cô kia cổ trình pháp cô nói con đóng cái cửa rồi, con đi lên nhà trên, con khóa cái cửa trên rồi con xuống lại, con dò biết đã đóng chưa ta, đẩy tới rờ 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 vài cái đóng rồi mà, Hãy lên nhà trên nữa, chạy xuống nữa, không biết ấm chưa nữa, rờ rờ nữa. Ông thầy sư nói cái này là too much rồi. Cái này là too much rồi. Cái này là cái tâm nó không có định tĩnh. Trong khi làm, chỉ cần một lần thôi. Cho khi mình làm mình nhớ, mình duy trì trách nhiệm để khóa này, thấy không? Mình khóa mình biết cái tay mình chuyển động này. Đó, tâm mình dặn mình, cái này mình đã khóa rồi. Thì nó tới mà khi mà nó nghi nan, nó nói không biết có khóa lại, rờ qua chuyện nó khóa chưa. Không rờ, để yên nó đi. Mình phải confident với cái chuyện của mình làm. Mà thường thường á, những cái chánh niệm như thế này là chánh niệm rất là hời hợt này. Còn khi mình mất một lần rồi đó, làm sợ lắm, mình chánh niệm cho ra về khóa cầm tay này, chắc chắn chưa rồi, chắc chắn rồi, mới đóng, mới dập cửa. Thì tất cả đều là thói quen hết trơn à. Rồi bây giờ mình tu tập, mình có chánh niệm, bây giờ mình có trí tuệ nữa. Trí tuệ sẽ giải quyết cho mình rất là nhiều chuyện. Đó, có những cái chuyện mà mình muốn nói, mình làm thinh đừng nói. Tại vì sao? Chưa đúng lúc nói sợ người ta sẽ phản ứng. Nhất là vai trò của các sư, các sư là cái người mà hướng dẫn giúp đỡ cho người ta mà. Hễ mình nói bậy bạ, ta bỏ mình ta đi luôn thì cũng tội nghiệp cho người ta mà tội nghiệp cho mình nữa. Nhưng mà có những trường hợp mình không control được, không kiểm soát được. Trong cái chuyện mình không ưa là mình phang ra mình nói à. Đấy, thì bây giờ mình rút kinh nghiệm. Mình chứ làm sao đây? Đôi khi có sư, có nhiều sư, có lại hỏi sư nói bây giờ con thấy là nếu mình trường hợp như vậy thì mình phải làm sao sư kia cái nọ. Sư nói sư cũng không biết đâu, đừng có hỏi sư. Khi nào sư đối đầu ra sư hỏi, rồi sư nhắc nhở sư rằng mình đối đầu mình sẽ gặp khó khăn, mình khó khăn mình sẽ make cái mistake, mình lên từ cái mistake của mình. Cái đó mới là gì? Mình lấy mình học thôi à. Cho bây giờ mình cứ lại mình gặp thầy của mình hỏi, thưa sư, nếu mà thưa ngài gì, nếu vậy thì con phải xử lý như thế nào cho đúng, cho hợp lý được cái nọ. Mình cứ kiếm câu trả lời, mình sẽ không bao giờ tiến bộ đâu. Mình hãy chịu đựng, nếu mình làm trật, mình nhắc nhở mình làm trật, mình sẽ học cái bài học. Vì vậy ngài thường sư Sotika nói một cái câu là không có một cái lỗi lầm nào hết, đó là những cái bài học mình chưa học mà thôi. Câu này rất là hay phải không? Nó khuyến khích mình rất là dữ. Đừng có bị một cái lỗi lầm mà mình depress dữ quá, mình phí phạm cái cuộc sống của mình à. Mình chẳng hạn như bây giờ depress, mình làm lỗi rồi mình bỏ, mình đi, mình không thương cha thương mẹ, mình bỏ nhà bỏ cửa bỏ anh bỏ chị, thì sư nói mấy cái đó là vô cùng lầm lỗi. Ai cũng lầm lỗi, ai cũng lầm lỗi ra, người nào cũng lầm lỗi, trừ bằng các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân một cái hoàn toàn đó, ngay cả trong kinh nói là các vị a la hán đôi khi cũng nói những cái câu rất là bất thiện, nhưng mà cái tâm ngài không có cái gì hết trơn á. Quý vị nghe cái chuyện là có một cái ông kia là ông đẩy chiếc xe, ông đẩy cái xe chở lúa đi ngang cái chỗ đó, mà cái vị a la hán là tiền khiên tật á, có cái thói hư là ưa nói tầm bậy không ấy. Nói cái thằng bắt chó mày đi đâu đó. Rồi ông kia bực quá, nó đi chợ, cái gì trong đó cứt hả, cứt thiệt, nói nó cứt thiệt, trở thành cứt thiệt. Ra ngoài chợ mở ra cái xe lúa toàn cứt gà không. Cái con người bạn hỏi lại, hỏi nãy anh đi coi gặp ông sư đó phải không? Nó phải, ông nó cứt phải không? Anh phải không? Thôi lại thám hối ông đi. Rồi ta hỏi tại sao một vị a la hán mà nói như vậy, cái lời cái bằng là không có nhẹ nhàng đó, kêu thằng này thằng kia thì nói cứt đái rồi vậy đó. Thì Đức Phật nói ông này rất là nhiều đời nhiều kiếp ông đã làm cái gì đó trong quá khứ, làm cái người bán người chợ rồi sao đó không biết. Nên là cái người mà cái bằng là luôn luôn nghĩa là va chạm với cái chuyện mà cái bằng là thô tục á, vậy đó. Bây giờ cái kiếp này nó trả trở lại, mặc dù đã cái tâm nó không có gì, nhưng mà cái khẩu á. Vì vậy vị a la hán trên trong giáo lý luân thiện nó cũng là vị Phật, nhưng mà phải là Phật toàn giác á, thì mà Đức Thích Ca chẳng hạn á, thì mới là hoàn toàn á, perfect. Tức là ngài không bị những cái tiền khiên tật nữa, những cái tiền khiên tật trước hồi xưa không, ngài không còn nữa. Thì tương tự giống như là một cái chai mà đựng nước mắm vậy đó, thấy không? Mình đổ ra mình có rửa bao nhiêu cái mùi nó hôi thục thủng mà. Thì cái vị a la hán là vậy đó, rửa sạch rồi mà, đâu còn gì nữa đâu, nước mắm hết rồi, lấy ra rồi. Ví dụ mình lấy chai mắm chẳng hạn, thấy không? Nó thúi dữ à. Có rửa bao nhiêu nó vẫn còn cái mùi à, còn Đức Phật không. Tiền khiên tật quay sạch hết trơn rồi.